SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua đầu năm 2019, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả SBS một năm mới và chào anh Phan Bách.
Thưa anh, một chuyện có lẽ nên mở đầu cho năm 2019, mặc dù không có được vui, đó là tình trạng tận thu thuế của những người bán hàng rong và lái xe ôm. Thì thưa anh, việc này làm thế nào để có thể tận thu được những loại thuế như thế này thưa anh?
Rất tiếc đây là một cái chủ trương vào cuối 2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng thống kê. Thì các cơ quan này đã một lần nữa sau khoảng một chục năm đã phát ra cái chủ trương là có thể là thu thuế của những cái người mà cùng kiệt về thu nhập ở Việt Nam như là bán hàng rong rồi xe ôm. Và cái lực lượng đó hiện nay ở Việt Nam thì vô cùng nhiều, có thể nói nhiều lắm. Chưa có con số thống kê chính thức nhưng mà có thể lên tới hàng triệu người bán hàng rong và xe ôm ở Việt Nam. Và đó là những cái hoàn cảnh chúng ta biết là buôn thúng bán bưng thì ở Việt Nam bây giờ nó trở lại giống như là những cái nét quen thuộc thời thực dân Pháp, tức là con người ta bị người dân nghèo bị đẩy vào thế cùng kiệt, bần cùng hóa, và còn trong khi đó thì chính quyền thu và vét tận thu. Nên cho nên là cái việc mà đẩy thu như vậy thì bây giờ nó riêng ở Việt Nam, Tổng cục Thống kê tính trước là có khoảng chừng 600.000 số người bán hàng rong và xe. Thế thì bây giờ họ đang lên một cái kế hoạch là họ sẽ làm sao để bắt cái 600.000 hộ gia đình này liên quan tới những bán hàng rong và xe ôm là phải đăng ký mã số thuế theo cái gọi là mã số thuế mới sáng tạo sau này để đánh vào giới doanh thương và một số đối tượng khác. Thì bây giờ là áp luôn vào đối tượng bán hàng rong và những người lái xe ôm, thì bắt họ phải đăng ký mã số thuế và tìm cái cách nào đó, ví dụ như là thu thuế trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, hay là họ sẽ ủy nhiệm cho các cấp chính quyền địa phương, ví dụ như là phường xã tới thu tận nơi và sẽ trích ra một phần để cho phường xã. Theo cách như vậy, và cuối cùng có thể nói đó là một cách bòn rút tới tận xương tủy đối với những người lái xe ôm và người bán hàng rong. Thì ngay sau cái chủ trương này ra đời thì tôi gặp vài người bán hàng rong bán ngay trước cổng trường nơi mà tôi đưa đón con đi học, thì họ than dân Sài Gòn, và họ nói thẳng lắm, và chính quyền này hết, không có để cho dân một cái đường sống nào nữa, bây giờ hết rồi, cùng kiệt rồi, bây giờ không còn cái gì để thu nữa, bây giờ chỉ còn có làm được một chút tiền chỉ để nuôi con cái này kia, chứ còn bây giờ nếu mà thu hết thì như thế này thì chỉ có nước là tự vấn mà thôi. Họ nói đến mức như thế, và sau đó thì mạng xã hội đã dấy lên một cái làn sóng phản ứng ghê gớm đối với cái chủ trương của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thống kê, của Tổng cục Thuế, và nói chung là của chính phủ, cho đó là một cái hành động rất là nhẫn tâm, rất là tàn ác của một cái chính thể mà luôn luôn tuyên rao là luôn quan tâm và bảo đảm các cái quyền con người. Cuối năm 2018 thì chúng ta còn nhớ là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đứng lên và rất và phô trương khoe khoang cái thành tích GDP của Việt Nam lên tới 7%, và Việt Nam có đạt các chỉ tiêu cơ bản, rồi giảm số người nghèo, vân vân và vân vân, nói chung khoe như vậy. Nhưng mà trong khi đó thì phía sau ông ta lại là cái tín hiệu bật đèn xanh để cho các cơ quan thuế kiến tạo ra những cái phương án thu thuế lạ nhất, mới nhất và tàn nhẫn nhất, không khác gì thời thực dân.
Dạ thưa anh, vâng. Thưa anh, thông thường thì nếu GDP có gia tăng và có dư giả thì ngược lại chính phủ phải nghĩ đến chuyện mà giảm thuế cho người dân, chứ có đâu lại đi thu thuế của những người mà có thể nói là hạng cùng cực trong xã hội. Và thưa anh, cái phương pháp để đánh thuế như vậy liệu có thực hiện được hay không, hay là xảy ra những vụ tham nhũng nữa? Giả dụ như là một người ở quận 8 mà họ có một chiếc xe đạp để họ đi lên tới quận Tân Bình để bán xôi ở một góc nào đó cho những người công nhân đi làm, thì thưa anh, những trường hợp đó làm sao có thể mà đánh thuế được? Và hai nữa là họ không có một nơi cư trú nhất định, thì thưa anh, có thể là những chuyện này chỉ tạo thêm tham nhũng cho địa phương và không thu được thuế cho cái bộ tài chính mà thường thường tôi gọi là bộ thắt cổ, thưa anh, phải không ạ?
Tôi e rằng cái chủ trương mà đánh thuế hàng rong và xe ôm của chính phủ sẽ tạo ra ít nhất là hai cái hệ quả tiêu cực. Cái hệ quả thứ nhất rất dễ thấy, thì sẽ hình thành thêm ra cái bộ máy, một cái bộ máy mà có đang phải được coi là tinh giản hóa, tinh gọn hóa, và dôi dư ra một số nhân sự, và những nhân sự đó sẽ được chuyển qua cái bộ phận được coi là thu thuế hàng rong và CO. Tôi nghi là như vậy. Và thứ hai ấy, là cái việc mà các cấp trung ương ủy quyền cho các cấp địa phương và các cấp địa phương lại ủy quyền cho những cấp địa phương thấp nhất, ví dụ như là phường xã thu thuế, và đồng thời lập ra những cái bộ phận đi thu thuế, những cái bộ phận dôi dư nhân sự mà tôi vừa đề cập đấy, thì nó sẽ sinh ra cái vấn đề tiêu cực chính ra ở trong chính ngay ở trong các cái địa phương đó. Có nghĩa là các địa phương vì cái quyền lợi được trích ra một tỷ lệ phần trăm, ví dụ như là từ 15 tới 20% cái số thu được để lại tại địa phương mình, do vậy cho nên là họ sẽ nhiệt tình thu và họ sẽ tổ chức tận thu đối với dân, và kể cả cưỡng chế thu, và sẽ sinh ra rất nhiều cái cảnh, tôi nói tức là cái cảnh là cảnh thời thực dân đi thu thuế đó. Thì thực dân đi thu thuế như thế nào, siết mức như thế nào, kể cả bắt bớ người dân bắt phải đóng thuế như thế nào, kể cả bắt giam trong đồn công an như thế nào, thì bây giờ nó cũng có thể xảy ra ở cái thời Việt Nam đương đại, thời cộng sản đương đại là như thế này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là thứ nhất là người nghèo Việt Nam á, họ đã bị bần cùng rồi, họ đang rơi vào cảnh bần cùng, và một bộ phận đang trở nên nghèo nhất, nghèo đến mức tôi nghĩ là đã đến mức bần cùng, thì có thể nói là dạng như là nghèo nhất rồi. Và trong đó có một số người ấy, là họ nhập cư vào Sài Gòn, thì chúng ta biết là cái số nhập cư của dân tỉnh vào Hà Nội, thủ đô và vào Sài Gòn là khá đông. Riêng tại Sài Gòn là có ít nhất khoảng ít nhất là 3 triệu rưỡi người nhập cư. Thì những người nhập cư có khổ hơn dân Sài Gòn nữa, điều đó là điều chắc chắn, tại vì khổ cho nên là họ mới phải đi làm thuê ở Sài Gòn. Những người đó là những người gần như không còn gì để thu, và nếu như là cứ ép buộc họ phải đóng thuế thì họ sẽ phản ứng. Và cái cách phản ứng của họ thì tôi e rằng nó sẽ là tạo ra một cái sự hỗn loạn xã hội chứ không thể khác hơn. Và chính quyền cũng không có thể đủ lực lượng để có thể bắt họ, những cái tất cả những cái người mà bán xe ôm hàng rong, đi xe ôm, lái xe ôm và bán hàng rong đóng thuế một cách đầy đủ. Mà có lẽ là họ chỉ làm cái cách tức là bắt đăng ký kê khai, và đối với những người chịu đăng ký kê khai thì họ áp ngay mã số thuế và làm tìm một số cách nào đó, kể cả về mặt thuyết phục vận động lẫn về mặt hành chính, rồi kể cả những đe dọa về mặt hình sự, truy tố hình sự, để cho những người đó là họ phải đóng thuế hàng tháng. Còn đối với những người dân mà họ cương quyết không chịu đóng thuế thì chắc tôi nghĩ là chính quyền cũng không có sức đâu có thể là đi truy tìm họ và bắt họ đóng thuế được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, bất công xã hội thì nơi nào cũng có, ngay cả những quốc gia phát triển thì người ta nhận thấy rằng các tỷ phú là những người đóng thuế ít nhất trong xã hội, và những người mà ba cọc ba đồng công chức thì lại là những người bị trừ thuế vào lương, thành thử ra không tránh vào đâu được. Những đại gia tại Việt Nam thì họ có những chuyên viên về thuế vụ tránh hết được thuế. Thì thưa anh, câu hỏi đặt ra là tại sao lại không truy thu thuế của các đại gia thay vì phải đi bòn móc những người cùng khổ trong xã hội vậy thưa anh?
Đó là một thực tế đấy anh, tại vì cái việc và thất thu từ các doanh nghiệp và các đại gia đã diễn ra từ lâu rồi. Và cứ hết năm này qua năm khác thì Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính báo cáo là cái nợ thuế của các doanh nghiệp, các doanh nhân là khá nhiều. Có thể lên tới như vậy là cứ bình quân một năm, tôi nhớ con số là lên tới khoảng 20.000, thậm chí là lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Thì chúng ta biết nếu mà thu thuế xe ôm và hàng rong á, thì cũng chỉ, nếu mà thu hết được thì cũng, có lẽ cũng chỉ được cỡ khoảng chừng thêm khoảng 10 đến 15.000 tỷ đồng một năm là hết cỡ. Trong khi đó cái số nợ của các doanh nghiệp ấy, lên tới từ 20 đến 30.000 tỷ đồng một năm. Và khi mà nợ quá rồi ấy, thì lại có xảy ra một cái hiện tượng mà báo chí nhà nước và dư luận xã hội và mạng xã hội rất nghi là có hiện tượng tiêu cực, có những cái biểu hiện tiêu cực ở trong đó. Có nghĩa là Bộ Tài chính ấy, tìm cách như thế nào đó tham mưu cho chính phủ là miễn thuế hoặc là giảm thuế hoặc là miễn thuế cho những doanh nghiệp bị nợ thuế. Và cái số giảm thuế hoặc miễn thuế như vậy lên tới có thể hàng chục ngàn tỷ đồng một năm, có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng một năm. Như vậy thì cái động cơ nào mà Bộ Tài chính lại có thể diễn ra cái thiện ý như vậy, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế diễn ra cái thiện ý đối với các doanh nghiệp như vậy, trong khi lại ác ý, hoàn toàn ác ý đối với dân lành, đối với dân nghèo. Đó thì cần phải đặt một cái dấu hỏi rất lớn ở đây là liệu như vậy là có một cái động tác chung chi từ các doanh nghiệp để cho Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ăn tiền, ăn bạc ở trong đó, đi đêm với nhau, và cuối cùng là tham mưu cho chính phủ là miễn giảm thuế đối với các một số các doanh nghiệp nợ thuế, nợ động lâu dài hay không. Thế thì đó là một cái khả năng tôi cho là rất có thể xảy ra. Và thực ra từ lâu rồi thì người ta cũng đã tổng kết là ngành thuế và ngành tài chính là một trong những cái ngành mà được coi là tham nhũng nhất ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mọi chuyện cũng còn trước mặt và còn cả 12 tháng của năm 2019 để chúng ta xem biện pháp tận thu thuế của những người cùng khổ trong xã hội như thế nào. Trở lại một vấn đề cũng khá nóng bỏng là, thưa anh, tại sao cái hội nghị Trung ương 9 lại không công bố lấy phiếu kết quả mà về tín nhiệm, thưa anh?
Đó cũng là một sự ngạc nhiên ấy. Nhưng mà thực ra thì ngạc nhiên và không ngạc nhiên. Tại vì tại cái hội nghị Trung ương 10 vào tháng riêng năm 2015, khi mà lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì cũng đã không công bố kết quả. Mặc dù sau đó thì trên mạng xã hội và một số cái thông tin ngoài luồng không chính thức cũng đã tung thông tin ra là người đứng đầu bảng vào năm 2015, đầu năm 2015 là Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải Nguyễn Phú Trọng. Và năm đó và thời điểm đó thì Nguyễn Phú Trọng chỉ đứng thứ 8 mà thôi. Thế thì sau những cái luồng thông tin như vậy, từ đó tới nay đã không có bất kỳ một cái cải chính đính chính hoặc là phản bác nào của các cơ quan tuyên truyền của Đảng hay là các cơ quan Đảng hay cơ quan Chính phủ, thì chỉ người dân tin điều đó là đúng. Thế thì đến tháng 12 năm 2018 này vừa qua đó, thì đã diễn ra cái hội nghị Trung ương 9 và với cái mục tiêu có lẽ lớn nhất là lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thì trước đó cũng đã có cái không khí rậm rịch của một số cận thần, các cựu thần, cận thần ở bên Đảng đó, cho rằng thứ nhất Đảng cần phải công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Và thứ hai là họ hàm ý cho rằng người vừa trở thành chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng rất có khả năng sẽ giành được vị trí đầu bảng trong cái lấy phiếu tín nhiệm cao nhất. Nhưng mà chỉ có một điều ngạc nhiên là sau đó thì từ sau hội nghị 9 cho tới nay, sau cái cuộc lấy phiếu tín nhiệm cho tới nay thì đã không có bất kỳ một cái động tác công bố thông tin nào từ phía Việt Nam. Như vậy thì một cái dấu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Phải chăng cuộc bỏ phiếu đã vì một số lý do nào đó, vì một cái lý do nào đó đã không hoàn thành sứ mệnh được coi là lịch sử của nó? Phải chăng là chính ông Nguyễn Phú Trọng đã không đạt được cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm như ông ta mong muốn? Có nghĩa là cần phải trở lại cái thời kỳ lịch sử của Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12, khi ông ta được bầu làm Tổng Bí thư với cái tỷ lệ phiếu là 100%. Và vào tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp Quốc hội, khi ông ta được bầu làm Chủ tịch nước thay cho Trần Đại Quang vừa chết, với cái tỷ lệ lên gần như tuyệt đối là 99,79%. Đó. Thế thì đặt một cái dấu hỏi lớn là phải chăng là cái tỷ lệ phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng kỳ này, mặc dù cứ cho là Nguyễn Phú Trọng cao nhất đi, nhưng mà cũng không đủ 100%, hoặc là cũng không đủ 99%, mà có thể thấp hơn, và thậm chí là thấp hơn khá nhiều. Cho nên là chính vì cái điều đó mà ông Trọng, ông bởi cái tính sĩ diện cố hữu của ông, cho nên là ông không muốn công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thiên hạ biết. Theo một cái thói quen, có lẽ một cái tâm lý thói quen của Việt Nam, của giới chính khách Việt Nam là tốt khoe, là xấu che. Và cũng cần phải nói thêm là một cái điều thế này là cũng trong hội nghị Trung ương 9 thì nó có một cái sự kiện là kỷ luật Tất Thành Cang, là phó bí thư thường trực của thành phố Sài Gòn. Đấy thì không hiểu sao ấy, là Tất Thành Cang với những cái dấu hiệu tham nhũng rất rõ ràng như vậy, rất đậm đặc như vậy, nhưng mà lại có tới 36% trong Ban Chấp hành Trung ương, tức là khoảng chừng 70 người trong số khoảng 200 người ủy viên Ban Chấp hành Trung ương không đồng ý cách chức Tất Thành Cang, mà cách chức Tất Thành Cang chính là ý chỉ của Nguyễn Phú Trọng. Như vậy thì tôi đặt một cái dấu hỏi là liệu có cái sự liên quan tới cái tỷ lệ 36% không đồng ý cách chức Tất Thành Cang với cái việc là Đảng hay là chính ông Nguyễn Phú Trọng không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, và đặc biệt là của ông ta tại hội nghị Trung ương 9 hay là không? Đó. Và nếu quả có cái mối liên hệ giữa cái tỷ lệ 36% đó với cái việc không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, thì có thể cho rằng đó là một cái điểm xấu đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và có thể cho rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện một cái lực lượng, tôi cho là một cái lực lượng mới nổi lên sau cái thời của Nguyễn Tấn Dũng, và thể hiện ra mặt sự thách thức đối với Nguyễn Phú Trọng, nếu không muốn nói là chống lại cái chủ trương đốt lò của ông ta.
Dạ vâng. Thưa anh, một câu chuyện nóng bỏng hơn nữa là vụ nhà ga xe điện ngầm ở Sài Gòn đã gặp trục trặc, và trong đó thì có dính líu ông Tất Thành Cang, cũng như là với một người được nổi tiếng trên ở tại Việt Nam là tiến sĩ từ Pháp về là Lê Nguyễn Minh Quang. Thì thưa anh, vấn đề này liệu có phải là đầu vo đuôi chuột không, thưa anh?
Cái dự án này hồi tháng 9, tôi nhớ là hồi tháng 9 năm 2018, là đã có một quan chức là phó giám đốc ban quản lý dự án tự tử rồi, tự tử bằng dây thừng. Và đó là một cái chết mặc dù là bị ém đi và cố ý không làm nổi bật, nhưng mà rất nhiều người hình dung đó là những cái tiêu cực của giới quan chức ở trong các ban quản lý dự án về công trình xây dựng và giao thông. Mà ở Việt Nam thì xây dựng cơ bản và giao thông thì trời ơi, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi từ bao lâu nay đó là cái lĩnh vực mà bị tiêu cực tham nhũng và ăn đậm nhất. có thể là cái tỷ lệ tham nhũng ở trong đó có thể lên tới 50, 60, thậm chí là 70% của giá trị dự án. Đến mức như vậy chứ không phải chỉ là 20-30% theo truyền thống đâu nhé. Sau cái vụ mà Bến Thành, cái dự án Metro số 1, Bến Thành Suối Tiên ở Sài Gòn bị điều tra, người ta mới biết rõ là cái số mà số vốn bị đội lên của cái dự án đó đã từ khoảng 15.000 tỷ đồng ban đầu lên tới khoảng 40 mấy ngàn tỷ đồng. Đó, như vậy là đội vốn hơn 30 ngàn tỷ, một con số khổng lồ, một con số rất khổng lồ ở Việt Nam. Và cho tới nay thì sau khi kiểm toán nhà nước kiểm toán và đưa ra những cái biện pháp yêu cầu là phải khắc phục cái hậu quả thì hoàn toàn không có một đồng nào để khắc phục hậu quả. Theo tôi biết là như vậy, ban quản lý dự án tuyến Metro số 1 này hoàn toàn không có một đồng nào, và thậm chí là hiện nay còn nợ lương. Và có những người họ làm việc ở trong đó và tôi biết thì họ nói, họ cho biết là bây giờ nợ lương tới mức mà nợ mấy tháng nay và không có tiền trả lương. Và cái lương đó thực sự ra đã, cái phần lương trước đây đã quá cao rồi, tức là cứ một thì tính thành ba, tính thành bốn, cho nên cuối cùng cái hậu quả hiện nay là không còn tiền để trả lương nữa. Đó là một. Thứ hai ấy, là nợ đối với doanh nghiệp thi công của Nhật Bản. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta biết là cái vụ mà ban quản lý dự án Bến Thành Suối Tiên ấy, nợ khoảng 100 triệu đô la đối với nhà thầu Nhật Bản ấy, đã lên tới cấp Bộ Ngoại giao Nhật Bản rồi. Tức là từ nhà thầu Nhật Bản đã phản ứng lên tới đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, và cuối cùng hiện nay là đã lên tới cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đòi tiền Việt Nam. Thì trong cái lúc đó thì Việt Nam cứ chây ì ra và không chịu trả, và còn nói là cái việc này bây giờ cái số tiền này tiền có sẵn rồi nhưng mà phải chờ Quốc hội duyệt. Thế thì tất cả cái tình hình như vậy thì đang làm cho cái vấn đề mà cái tuyến Metro số 1 Sài Gòn Suối Tiên ấy, nó trở nên nóng bỏng, có lẽ là không thua gì cái dự án Thủ Thiêm. Tại vì cái số, nếu được coi là cái số đội vốn và số tham nhũng ở trong này nó lớn quá, nó khủng khiếp quá. Thế thì nó còn một cái mặt khác về mặt chính trị là thế này, một cái yếu tố khác về mặt chính trị là thế này, là có dư luận cho rằng Nguyễn Phú Trọng chọn cái dự án này để đánh, để đốt lò. Tại vì ngoài cái vụ Thủ Thiêm và những cái vụ khác thì Nguyễn Phú Trọng đang muốn xới lên ở Sài Gòn một số cái dự án lớn, một số dự án bất động sản, đất vàng liên quan tới Vũ Nhôm và liên quan tới những cái dự án giao thông lớn mà có những cái dấu hiệu tiêu cực đậm đặc, dấu hiệu tham nhũng đậm đặc. Và Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh ở Sài Gòn nguyên năm, sẽ đốt lò ở Sài Gòn nguyên năm. Thì cái dự án Metro số 1 Sài Gòn Suối Tiên chính là một trong cái dự án như vậy. Và tôi nghĩ rằng dự án Sài Gòn Metro Suối Tiên thì liên quan tới cao lắm thì tới cấp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn Tất Thành Cang thì đương nhiên là dính rồi, tại vì cái thời còn làm ở Sở Giao thông. Nhưng mà có thể là sẽ liên quan tới một cái phó chủ tịch nào đó của Ủy ban Nhân dân thành phố, liên quan tới cái việc là Ủy ban Nhân dân thành phố, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ấy, cho cái ban quản lý dự án Sài Gòn Suối Tiên vay tiền. Thì tôi cho rằng có khả năng là vụ Metro Sài Gòn Suối Tiên ấy, sẽ không bị chìm xuồng mà sẽ làm, thậm chí là mạnh hơn vụ Thủ Thiêm. Tại vì nó liên quan tới cái cấp không cao lắm và sẽ làm mạnh hơn, và sẽ trở thành một cái án lớn ở Sài Gòn, giống như là cái vụ đại lộ Đông Tây liên quan tới ODA của Nhật Bản cách đây vài chục năm, liên quan tới Huỳnh Ngọc Sĩ, tức là xui ra của Lê Thanh Hải, cựu bí thư Lê Thanh Hải thời đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.